Di Đà Phật, kính bạch các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Mình còn nhiều nay nữa, tối thì chắc là tụng kinh rồi chứ không có nói pháp. Đã có hòa thượng nào pháp tối nay? Cũng kể sơ sơ cho quý vị nghe là những người mới niệm Phật thì không có thanh tịnh được. Có đúng không? Mình giống như mình mới phát tâm tu tịnh tông thì cái tâm nó chưa có thuần, không có chi thanh tịnh, muốn không được. Mình niệm mấy câu là nó quên à. Nó quên tới mấy tiếng thì nó mới nhớ nổi. Khi nó nhớ thì niệm mấy câu thì nó quên mấy tiếng nữa. Niệm chừng 2 phút rồi nó quên à. Hoặc là nó rất là mù mờ, nó rất là mơ mơ màng màng, nó không có thể nhiếp tâm được. Mà cố gắng nhiếp tâm thì nhức đầu. Thời gian như vậy nó kéo dài, cũng rất là dài. Nếu mà mình có người chỉ dẫn đó thì có thể là nó ngắn lại cái thời gian đó. Còn nếu không có ai chỉ mình, có thể nó 3-4 năm nó trong tình trạng như vậy. Có thể nó tới 10 năm nó như vậy đó. Nó cứ mơ mơ màng màng, điểm là mấy câu là hồi quên. Rồi hồi nhớ thì phiền não nhiều quá. Khi niệm Phật thì bị nó, cái phiền não nó chướng ngại, làm cho mình suy nghĩ, mình nó buồn phiền cái gì đó, làm cho cái câu niệm Phật nó bị ngăn cản, rồi lại quên, rồi cứ như vậy lâu ngày lắm. Nhưng mà các vị nên tin là một điều đó, nếu như mà mình cố gắng thì cái tâm thanh tịnh nó sẽ tới. Khi nào quý vị có tâm thanh tịnh sẽ thấy rằng cái pháp môn rất là vi diệu. Lúc đó mình lễ vào kia đà, có thể mình khóc rất là sung sướng. Đó là một sự thanh tịnh mà chúng sanh đó, người xưa tới nay nhiều người đạt được lắm, không có ít. Thì mình phải lấy niềm tin đi vào một thời gian. Nếu mà tu có tiến bộ thì cái tâm từ từ nó thuần. Thì hiện thời đó, cái cảnh giới bên ngoài và nội tâm nó không có khác. Thì quý vị để ý đi, nếu tâm mình không có thông suốt, trong lòng mình phiền não đó, thì khi mình thức dậy là bắt đầu mình thấy có nhiều cản trở. Mình thấy đời của mình bắt trở lắm, cái này không có xong, cái kia không có được, người này ghét mình, người kia thương mình, nó chướng ngại, rồi nó khó khăn, rồi mình thấy buồn lắm, mình thấy khó mà vượt qua được. Đó là tại lòng của mình không an. Tất cả là nội tâm hết, ngoại cảnh và nội tâm không có sai biệt đâu. Cái ngày nào mình vui đó thì cảnh giới bên ngoài nó dễ chịu hơn, nó sẽ dễ dàng hơn. Dù cho nó cũng khó khăn như ngày thường thôi, nhưng mà mình lại thấy nó dễ. Thì nhìn cho sâu xa là nội tâm của mình tất cả, không có cái gì mà ngoài nội tâm đâu. Bữa nào mà mình không có thông suốt cái gì đó thì những cái gì khác, cái gì cũng chướng tai lắm, cái gì cũng khó chịu. Thấy người ta là thấy không có thích cái gì vậy. Còn khi nào mà tâm nó hoan hỷ đó thì cái gì cũng có thể vượt qua được hết. Thấy ai cũng dễ thương hết, ai mình cũng có thể chấp nhận được. Thì là nội tâm của mình. Cho nên nội tâm nó mà thanh tịnh thì cảnh giới bên ngoài sẽ rất là an lạc. Thì các ngày tu hành lâu năm thì nâng cảnh giới lên, nội tâm mà nó nâng lên một tầng đó, thì thế giới cảnh giới bên ngoài nó bị biến chuyển theo. Cái gì cũng thấy là nó dễ chịu. Mặc dù nó cũng giống ngày xưa thôi, cũng như là một cái bữa cơm bình thường thì thức ăn nó cũng vậy. Nhưng mà vui thì ăn nó khác, buồn thì ăn nó khác. Cái thức ăn nó không có khác, cảnh giới bên ngoài giống nhau, nó vốn không có khác, nhưng mà do nhân quả nghiệp chướng mà tạo thành. Cái tâm linh đó, các ngài nói hiện thời trước mắt, thấy mình nghe mình có cảnh giới, có bao nhiêu người sống chung với mình, có thế giới, có màu sắc, có âm thanh, phải không? Cái thế giới này khi mình nó sanh ra mình không hiểu nó là cái gì, sao lạ, tại sao mình thấy được, tại sao mình nghe được, tại sao mình có cái thân này, rồi tại sao mình đi, rồi mình có hạnh phúc, rồi có buồn khổ, rồi tại sao mình phải chết. Tất cả những cái thứ đó đều là một cái dấu chấm hỏi, mình không biết tại sao tự nhiên cái mình ra đời nó có như vậy. Nhưng mà khi mình hiểu Phật pháp thì nó không có ngoài nhân quả đâu, do mình, do nhân do quả mà tạo thành, không có sai biệt. Thì bữa nay cái người đó la mình hay là mình có gặp trắc trở, cái hiện tại nhìn nó thì thấy cái nhân quá khứ thấy rất rõ. Cái nhân quá khứ tạo như vậy thì cái quả chín mùi thì nó sẽ xảy ra cái như vậy. Và bây giờ mình muốn biết tương lai đó thì nhìn ngay cái tâm của mình thì biết cái tâm của mình đó, nó có cái gì ở chỗ mạnh nhất thì tương lai nó sẽ tương ưng với cái đó. Nó không có sai biệt, cảnh giới nội tâm và ngoại cảnh không có sai biệt, không vốn không có một cái sự sai biệt gì cả. Nó là nội tâm của chúng ta. Bởi vậy đó, nếu như mà hiểu được như vậy đó, thì nếu mà trồng cái nhân A Di Đà Phật thì cái quả chắc chắn là vãng sanh Tây Phương, nó không có sai biệt đâu. Thì hiểu sâu xa đó thì tu hành sẽ có niềm tin. Nhưng mà an lạc thì chưa có an lạc, phải không? Có niềm tin rồi từ từ lâu ngày rồi cái tâm nó có trí tuệ, nó hiểu được sâu nhiều cái khác, rồi phiền não nó từ từ mình mới hiểu cách để mà có thể là điều phục nó. Khi nào mà cái tâm của mình có thể cái câu A Di Đà Phật không có mù mờ nữa, rất rõ ở trong đó, nó rất là rõ, nó rõ lắm. Những cái người tu lâu đó, mà những cái vị đại sư đó nói nó rõ mà nó trong và nó rất là tinh khiết, nó như những viên ngọc ở trong tâm vậy đó. Thì khi đó đó cái cảnh giới bên ngoài rất là thù thắng, nhưng mà không có thể nào mà chúng ta sơ tâm có thể mà hiểu được. Nhưng mà lấy lòng tin mà tu, có lúc nào đó cái tâm mình thanh tịnh thì mới biết tịnh là rất cần thiết. Thì người thoải mái lắm, giới bên ngoài cũng có thể thoải mái nữa. Vì vậy mới biết rằng đó là báo ân của Phật thì không có thể nào báo đáp cho nổi. Giáo pháp quá là vi diệu. Khi mà có chút thanh tịnh thì sẽ thấy là ân của Phật quá lớn, không biết chừng nào nó có thể đền đáp được. Thì từ đó nó từng câu kinh, từng câu kệ nó đều thấy là có thể thấm nhập vào tâm, rồi bắt đầu bỏ ác làm thiện. Bỏ ác được, lúc đó sẽ bỏ rất dễ. Rồi làm thiện, rồi mở lòng từ bi, thương mọi người. Khi mà tâm an lạc, thương người ta rất dễ, mở lòng từ bi rất dễ. Khi mình buồn phiền thì khó lắm, được. Khi mình có sự thanh tịnh thì nó dễ. Bởi vậy cái người mà người ta thâm nhập đạo đó thì người ta đi rất nhanh, rất xa mà không có khó khăn. Từ đó người ta nương tựa những cái vị cao á, người ta học hỏi mỗi ngày mỗi ngày. Thì các thầy nhắc nhở, càng cao thì càng khiêm nhường, càng nghĩ mình là thấp mới tiến bộ được. Tu cao bao nhiêu cũng vậy, phải nghĩ mình là thấp nhất, dở nhất, mình là tệ nhất, nghiệp chứng nặng nhất, lỗi nhiều nhất. Thì quy về như vậy thì tiến bộ được. Nếu mình nghĩ mình cao rồi, nó hết tiến bộ, nó tới đó rồi thôi, nó đứng ở đó luôn. Mình nó không thanh tịnh, nhiều khi nó còn phá cái sự thanh tịnh, nó sẽ sanh ra chướng ngại. Chướng ngại nó ập tới mình. Cho nên mình cứ quy lỗi về mình cứ trách mình, cứ thấy mình là thấp kém nhỏ bé thì nó an lạc lắm. Thì có thể chiều nay chúng ta sẽ đọc một cái đoạn nói về cái tâm và cảnh cho nghe, rất là hay. Thì có thể là nói lại, nhưng mà cái này đó phải nói 100 lần kìa, quý vị mới có thể thấy nó là quý giá. Nói một lần hồi là quên, hỏi nay thầy nói cái gì thì không có biết đâu, phải không? Nghe thì vậy đó, nhưng mà một chút thì quên. Cho nên tâm và cảnh, nhân và quả không có sai biệt. Tất cả cái gì trước mắt đều là do tâm hết. Ngoại cảnh cũng vậy, nếu tâm an lạc thì ngoại cảnh sẽ rất là tốt. Tâm không có an lạc, tự trách tâm, không có trách người. Mình không có an lạc, được thấy ai mình cũng không có an lạc. Nhiều khi mình không có an lạc, lời nói của mình cũng không có an lạc, người ta nghe chối tay, người ta lại buồn, lúc đó mình khổ. Nên tại vì lòng của mình, không phải tại người. Nếu mà lòng tôi thanh tịnh, tự nhiên lời nói tôi khác, rồi cảnh giới của tôi khác, thì tất cả nó biến chuyển vậy đó. Cho nên nó quy về nội tâm hết, thì nên sửa cái tâm cho thanh tịnh đi, cảnh giới sẽ khác. Còn người bên ngoài nó vốn là vậy. Nếu mà mình nó không có thanh tịnh thì nó chướng ngại. Thì các người vị nói đó là nếu tâm không có thanh tịnh thì đi tới nơi nào đó cũng thấy là sóng gió nổi dậy, phiền não thì vô lượng. Còn nếu chúng ta biết tu đó thì cái tâm nó từ từ nó biến chuyển, nó có thể an lạc. Tới một lúc nào đó nó cái công phu có thể nắm vững rồi thì cái hoa sen nó sẽ nở. Chúng ta kiếp này giải thoát, từ đó mà phát bồ đề tâm cũng dễ nữa. Lúc đó phát bồ đề tâm rất dễ, để thấy mình có một cái khả năng có thể là giải thoát được rồi. Cho nên thương chúng sanh thì dễ hơn nhiều lắm. Thì từ đó nó dễ, ở trong dễ nó thêm dễ, càng ngày nó càng dễ. Thì tới một lúc nào đó thì cái tâm nó rất là sâu ở trong đó. Nhưng mà nói là viết lý thuyết thôi, thì chân hiếu chỉ là thấy được thôi chứ chưa có làm được. Cho nên cũng là hổ thẹn, mà mình biết cái đường nó là vậy, cái tâm từ từ nó sẽ đi vào sự thanh tịnh. Mình thấy rõ vậy đó. Nhưng mà chắc phải chờ 20-30 năm nữa thì mới có thể thành được. Phải già nữa. Thưa quý vị, chúng ta chấp tay niệm Phật hồi hướng.